Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 3 tháng 9 năm 2014, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tổng thống Ukraine cho hay đã đạt thỏa thuận hướng tới một cuộc đình chiến ở đông bộ Ukraine, nhưng Nga phủ nhận tin này. Tổng thống Mỹ hứa điều máy bay thêm tới các nước Baltic đang lo lắng về tình hình Ukraine. Trung Quốc tổ chức lễ đánh dấu Nhật Bản bị đánh bại trong Thế chiến thứ hai. Và phong trào dân chủ Hồng Kông thề sẽ không lùi bước trong cuộc đấu tranh đòi bầu cử tự do.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc Mỹ xác nhận video quay cảnh nhà báo bị giết là thật. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhà báo Mỹ là một hành vi bạo lực khủng khiếp.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin ngay sau đây của đài VOA. Bây giờ, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Hoài Hương.
Văn phòng Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về một thỏa thuận ngưng bắn ở đông bộ Ukraine. Tuy nhiên hiện chưa có dấu hiệu tức thời nào cho thấy là giao tranh trong khu vực sẽ chấm dứt. Văn phòng của Tổng thống Poroshenko hôm thứ Tư thoạt tiên nói rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý trong một cuộc điện đàm về một thỏa thuận ngưng bắn vĩnh viễn. Tuy nhiên sau đó văn phòng này đính chính lại thông tin đó và nói rằng hai bên đã đồng ý với nhau về những bước có thể góp phần thiết lập hòa bình mà không cho biết thêm chi tiết nào khác. Trong mấy tháng gần đây, các binh sĩ Ukraine và các lực lượng nổi dậy thân Nga đã đối đầu nhau trong những cuộc xung đột dữ dội tại khu vực miền đông Ukraine. Trong một thông báo riêng rẽ hôm thứ Tư, Điện Kremlin nói ông Putin và ông Poroshenko không đồng ý với nhau về một cuộc ngưng bắn ở Ukraine, và ông lưu ý rằng Nga không phải là một bên trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thông báo đó nói rằng hai vị tổng thống đã thảo luận với nhau về cách làm thế nào để giải quyết vụ xung đột mà thôi. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay nói hiện còn quá sớm để có thể đưa ra một phản ứng về những tin tức liên quan tới một cuộc ngừng bắn ở Ukraine. Trước đó, một người phát ngôn của Tổng thống Nga nói ông Putin và ông Poroshenko đã trao đổi quan điểm về trong một cuộc điện đàm về những cách hầu có thể chấm dứt vụ đổ máu tại khu vực đông nam Ukraine. Phát ngôn viên của Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng hai vị tổng thống về phần lớn đã đồng ý về những cách khả thi để có thể chấm dứt khủng hoảng. Ukraine hôm qua cho biết 15 binh sĩ chính phủ đã bị giết chết trong các cuộc giao tranh ở miền đông tính từ sáng sớm thứ hai. Đa số các vụ giao tranh diễn ra chung quanh thành phố Donetsk, cứ địa lớn nhất của phe nổi dậy, và là một trong hai thành phố quan trọng nhất nằm dưới quyền kiểm soát của thành phần ly khai thân Nga. Phe này đang đòi quyền tự trị, thoát khỏi quyền cai trị của chính phủ Ukraine. Thành phố quan trọng thứ nhì mà họ kiểm soát là thành phố Luhansk. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama loan báo kế hoạch điều thêm nhiều phi cơ tới vùng Baltic, giữa lúc ông tìm cách trấn an các nước đang lo sợ về sự can dự quân sự của Nga tại Ukraine và những đe dọa từ Nga đối với vùng Baltic có thể sẽ xảy ra. Ông Obama đưa ra loan báo vừa kể tại một cuộc họp báo hôm nay ở thủ đô Tallinn của Estonia, một ngày trước một hội nghị thượng đỉnh chủ yếu của lực lượng của NATO tại xứ Wales của nước Anh. Tổng thống Mỹ cũng nói rằng các nước hội viên NATO phải đóng góp phần của mình một cách công bằng để có thể trang trải chi phí quốc phòng, hầu có thể củng cố liên minh NATO. Đứng bên cạnh Tổng thống Estonia Tomas Hendrik Ilves, ông Obama ca ngợi Estonia là một ví dụ về cách thức mà tất cả 28 nước hội viên của NATO nên thực hiện các cam kết của mình bằng cách đóng góp 2% GDP cho Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương. Tổng thống Obama đã đến Estonia trước đó trong ngày và theo dự kiến sẽ mở các cuộc thảo luận kéo dài suốt ngày hôm nay với các vị tổng thống của Estonia, Latvia và Lithuania. Nhà lãnh đạo Mỹ mô tả các cuộc thảo luận đó là một phương tiện để có thể chứng minh với các nước Cộng hòa từng thuộc cựu Liên bang Xô Viết rằng chúng ta thực sự nghiêm túc về những gì đã tuyên bố liên quan tới các nghĩa vụ của chúng ta theo tinh thần của Hiệp định Phòng thủ chung. Quay sang Iraq, Tổng thống Obama nói các vụ không kích do Mỹ thực hiện đã chặn đà tiến của các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo Iraq, gọi tắt là ISIL, và giờ đây cần có một chiến lược khu vực để giảm khả năng chiến đấu và tiêu diệt nhóm này. Nói chuyện với các ký giả hôm nay ở Estonia, Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục dẫn đầu một nỗ lực rộng lớn hơn trong điều mà ông mô tả là viễn kiến dã man và rốt cuộc rỗng tuếch do nhóm nhà nước Hồi giáo đại diện.
We know that if we are joined by the international community, we can continue.
Nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng ta biết rằng nếu cộng đồng quốc tế sát cánh với chúng ta có thể tiếp tục giảm khu vực ảnh hưởng của nhóm ISIL, sự hiệu quả của họ và các nguồn tài chính của họ, cũng như khả năng quân sự tới mức có thể vấn đề này có thể được kiểm soát. Vấn đề ở đây, theo nhà lãnh đạo Mỹ, là chúng ta phải bảo đảm có được một chiến lược đúng đắn và phải có quyết tâm chính trị trên trường quốc tế để thực hiện điều đó. Tổng thống Obama cảnh giác rằng nỗ lực này sẽ cần có thời gian. Tuy nhiên, ông bày tỏ tự tin rằng nỗ lực đó sẽ thành công. Tình hình tại Iraq là một trong các đề tài được bàn thảo giữa lúc Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo NATO khác tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Wales.
Chính phủ Mỹ xác nhận video quay cảnh nhà báo Mỹ Stephen Schulop bị nhóm nhà nước Hồi giáo chặt đầu là thật. Nữ phát ngôn viên Kaylin Hayden của Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết tính xác thực của đoạn video đó đã được các cơ quan tình báo Hoa Kỳ xác nhận. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói rằng việc nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo chặt đầu một nhà báo Mỹ là một hành vi bạo lực khủng khiếp. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay tại Estonia, ông Obama nói rằng những kẻ giết chết ông Stephen Sotloff đã không đạt được bất kỳ điều gì mà họ muốn vì nước Mỹ và thế giới kinh tởm vì sự man rợ của họ và sẽ không bị hù dọa.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Những hành động khủng khiếp của họ chỉ làm cho đất nước chúng tôi đoàn kết hơn nữa và làm tăng quyết tâm của chúng tôi trong cuộc chiến đấu chống lại những phần tử khủng bố này và những người đã phạm phải sai lầm khi gây thương tổn cho người Mỹ. Sẽ học được bài học là chúng tôi sẽ không quên và chúng tôi có thể vươn tới những nơi rất xa và công lý sẽ được thể hiện.
Trong bài diễn văn trước đó ngày hôm nay, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án vụ chặt đầu và những vụ giết hại một cách tàn bạo của các phần tử hiếu chiến.
This is a totally unacceptable. Such kind of inhuman.
Việc này hoàn toàn không thể chấp nhận. Những tội phạm bất nhân tàn bạo như vậy là một tội ác chống lại loài người. Những hung thủ đó phải được đưa ra trước ánh sáng công lý. Và đây là chính sách kiên định của Liên Hiệp Quốc.
Hôm qua, nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo phổ biến một đoạn video trong đó người ta trông thấy nhà báo Sotloff quỳ trên mặt đất trong lúc một phần tử hiếu chiến bịt mặt bằng khăn màu đen đứng ở kế bên. Ông Sotloff, sau khi xưng tên, đã nói với Tổng thống Obama là nhà lãnh đạo Mỹ sắp sửa trả giá cao cho sự can dự ở Iraq. Sau đây là phát biểu của nhà báo xấu số này.
You've spent billions of US taxpayers' dollars and we've lost thousands of our troops in our previous fighting against the Islamic State.
Ông đã chi tiêu hàng tỷ đô la của người thọ thuế ở Mỹ và chúng ta đã tổn thất hàng ngàn binh sĩ trong cuộc chiến đấu trước đây chống lại nhà nước Hồi giáo. Vậy thì quyền lợi của người Mỹ ở đâu trong việc phát động lại cuộc chiến tranh này? Từ những sự hiểu biết ít ỏi của tôi về chính sách đối ngoại, tôi nhớ tới một lúc mà ông đã không thể thắng cử nếu ông không hứa sẽ đưa binh sĩ của chúng ta ở Iraq và ở Afghanistan về nước và đóng cửa Guantanamo. Thế mà bây giờ ông lại ở đây, ông Obama, trong lúc gần hết nhiệm kỳ mà không đạt được điều gì trong những điều trên. Và với một cách thức lừa dối, ông đang đưa chúng tôi, nhân dân nước Mỹ, vào một đám cháy dữ dội.
Sau đó, phần tử hiếu chiến bịt mặt nói tiếng Anh với giọng người Anh, nói rằng cái chết của nhà báo Sotloff là để trả đũa cho những vụ không kích của Mỹ nhắm vào nhóm nhà nước Hồi giáo ở Iraq. y cũng đe dọa là sẽ giết chết David Cawthon Hayes, một con tin người Anh. Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng vụ giết hại nhà báo Soloff là đáng kinh tởm và đáng phỉ nhổ. Tháng trước, nhóm nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu một nhà báo người Mỹ, ông James Foley, và cũng đã phổ biến trên Internet những hình ảnh của vụ giết người rùng rợn đó. Ông Soloff bị bắt ở Syria hồi tháng 8 năm 2013, khoảng một năm sau khi ông Foley bị bắt làm con tin. Ông làm việc cho các tạp chí Time và Chính sách Đối ngoại. Phát ngôn viên ngũ giác đài John Kirby hôm thứ Ba cho biết Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những vụ oanh kích để ngăn chặn mối đe dọa của nhóm nhà nước Hồi giáo đối với nhân viên và cơ sở của Mỹ ở Iraq. Ông nói thêm rằng những vụ oanh kích cũng có mục đích hỗ trợ cho công tác cứu trợ những người bị các phần tử cực đoan bách hại.
Các giới chức y tế cho biết dịch Ebola ở Tây Phi đang vượt khỏi tầm kiểm soát và có thể lan sang các châu lục khác. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ hôm thứ Ba kêu gọi thực hiện một nỗ lực khẩn cấp và có phối hợp trên toàn thế giới để ngăn chặn sự lan truyền virus nguy hiểm này. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Jessica Hook của đài VOA.
Các giới chức y tế ở Cộng hòa Dân chủ Congo nói rằng một vụ bột phát mới của virus Ebola tại một khu vực miền Bắc đã nâng số tử vong vì Ebola ở nước họ lên tới 31 người. Con số này tương đối nhỏ so với số tử vong hơn 600 người ở Liberia. Tổ chức từ thiện Y sĩ Không Biên Giới cho biết thủ đô Monrovia của Liberia là nơi bị hoành hành dữ dội nhất, và các nhân viên y tế ở đây không còn khả năng ứng phó với số bệnh nhân mỗi lúc một nhiều. Bà Joanne Liu, Chủ tịch Hội Y sĩ Không Biên Giới, phát biểu như sau.
Ebola treatment center are reduced to places where people go to die alone.
Các trung tâm điều trị Ebola đã giảm thành những nơi mà bệnh nhân qua đời trong cô độc, những nơi không có sự điều trị nào được cung cấp ngoài việc giảm bớt sự đau đớn cho người bệnh. Các cơ sở của chúng tôi không thể nào ứng phó với con số quá đông của những người nhiễm bệnh kéo đến. Tại Sierra Leone, xác chết của những người nhiễm bệnh đang thối rữa ngoài đường. Thay vì xây một trung tâm mới để chữa bệnh Ebola ở Liberia, chúng tôi bị buộc phải xây một nhà hỏa thiêu.
Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, ông Tom Frieden, hôm qua xác nhận vùng Tây Phi đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng, nhưng vẫn còn hy vọng là dịch bệnh sẽ được kiềm chế. Ông phát biểu như sau với báo chí Mỹ khi trở về nước sau khi đến quan sát tình hình ở ba nước Liberia, Guinea và Sierra Leone.
But the window of opportunity really is closing. I could not possibly overstate.
Cửa sổ cơ hội đang thực sự khép lại. Tôi không thể nào có thể nói quá về nhu cầu của một sự ứng phó khẩn cấp. Phải nhanh chóng đưa thêm bệnh nhân vào những nơi chăm sóc. Phải làm nhiều việc hơn nữa tại các cộng đồng. Phải có nhiều vụ mai táng an toàn hơn. Tất cả những việc đó sẽ bắt đầu làm cho trận dịch này nằm trong vòng kiểm soát.
Trong khi đó, những ca nghi nhiễm Ebola đã xuất hiện tại những nơi rất xa Phi Châu như Hoa Kỳ, Ireland và Thụy Điển. Các chuyên gia cho rằng sự chuẩn bị ứng phó với Ebola trước khi dịch bệnh xuất hiện có ích hơn so với việc đóng cửa biên giới. Bác sĩ Liu Shaohei, một giới chức y tế cấp cao ở Hồng Kông, cho biết giới hữu trách ở đây đã tập dượt cho việc phát hiện sớm virus Ebola.
Our purpose of drill today is to ensure that the systems do have a mechanism.
Sự đánh giá rủi ro ở Hồng Kông hiện giờ là rất có thể sẽ có những ca bệnh với con số không tới 10 người nhập vào Hồng Kông. Do đó mục đích của cuộc tập dượt của chúng tôi hôm nay là để đoan chắc rằng các hệ thống của chúng tôi có một cơ chế để phát hiện sớm những ca nghi nhiễm và đưa họ tới đây để cách ly và xét nghiệm để biết được là người bệnh có phải nhiễm Ebola hay không hay là họ mắc phải những chứng bệnh khác.
Một loại thuốc mới được thử nghiệm có tên là ZMapp đã cho thấy một số kết quả khả quan. Hai bệnh nhân Ebola được chữa bằng thuốc này đã được phép rời khỏi một trung tâm điều trị ở Liberia hôm thứ Bảy sau khi có xét nghiệm âm tính với virus Ebola. Và hai nhân viên y tế người Mỹ bị nhiễm Ebola ở Liberia cũng đã bình phục sau khi được điều trị bằng thuốc ZMapp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Tiếp tục phần tin tức quốc tế, thưa quý vị, một bản phúc trình của tổ chức Human Rights Watch kêu gọi chính phủ Thái Lan chấm dứt chính sách giam giữ trẻ em di trú và tị nạn trong các trại tạm giam và nói rằng tiến trình đó là độc đoán và vi phạm luật quốc tế. Theo tường trình của thông tín viên VOA Ron Corbin từ Bangkok, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở New York này nói các chọn lựa ngoài việc giam giữ phải được cứu xét cũng như cải thiện các điều kiện ở các trung tâm. Mời quý vị theo dõi.
Human Rights Watch nói có ít nhất 4.000 trẻ em của công nhân di trú và trẻ em tị nạn được cứu xét hồ sơ qua các trạm giữ người di trú của Thái Lan mỗi năm. Bản phúc trình nói các em này ở lại trung bình gần 10 tháng, nhưng nhiều em bị giữ tới 2 năm. Bà Alice Farmer là một nhà nghiên cứu về quyền trẻ em của Human Rights Watch.
Thailand has a system of arbitrary detention of children and
Thái Lan có một hệ thống độc đoán giam giữ trẻ em và các gia đình di trú, mà việc giam giữ có thể là vô thời hạn. Và việc giam giữ vô thời hạn một cách độc đoán là vi phạm luật quốc tế, trong đó có Công ước về quyền trẻ em mà Thái Lan là một bên ký kết.
Cuộc khảo cứu dựa trên những cuộc phỏng vấn trên 100 trẻ em và người lớn di trú, cũng như các giới chức chính phủ thuộc Bộ Di trú, Cảnh sát và Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Nhân sự. Human Rights Watch nói các trung tâm giam giữ thường quá tải một cách trầm trọng và trẻ em bị dồn ép vào những phòng giam chật hẹp cùng với người lớn. Trong một cuộc khảo cứu từng trường hợp, một gia đình phải ở chung một phòng giam cùng với 100 người khác, với những nhà cầu bẩn thỉu và nước cống trên sàn nhà và phẩm chất không khí tồi tệ. Thái Lan cũng phải đối mặt với một sự tăng vọt về người tị nạn và những người đi tầm trú từ Syria, Pakistan, Sri Lanka và Somalia, mặc dù đại đa số những người bị giữ ở các trung tâm tạm giam là từ nước láng giềng Myanmar, tức Miến Điện. Bà Farmer nói bởi vì các gia đình thường bị phân ly, trẻ em thường bị bỏ lại với rủi ro bị tổn thương về tâm lý và các lo ngại về sức khỏe thể chất, trong đó có tình trạng thiếu dinh dưỡng và chăm sóc y tế yếu kém. Chúng còn thường không tiếp cận được với giáo dục đầy đủ.
When children are detained at a young age, they don't understand why it's happening to them. And particularly
for refugee children. Khi trẻ em bị giữ lúc còn rất nhỏ, chúng không hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra cho mình, nhất là đối với các trẻ em tị nạn. Chúng thường bỏ trốn các tình trạng gây chấn động trong lúc chạy qua một nước khác. Nay, chúng lại phải trải qua thêm những cơn chấn động trong cuộc hành trình. Và việc bị giam giữ vì tình trạng di trú chỉ làm cho các vấn đề đó trở nên trầm trọng hơn.
Những người ở các trung tâm tạm giữ nhận được sự trợ giúp của các tổ chức phi chính phủ, của Văn phòng Di trú Liên Hiệp Quốc và Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, cũng như các đại sứ quán nước ngoài ở Bangkok. Human Rights Watch yêu cầu chính phủ Thái Lan chấm dứt việc giam giữ trẻ em di trú theo đúng hướng dẫn do Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em định ra. Lời đáp của chính phủ Thái Lan trước bản phúc trình nói rằng các vấn đề trong các trại giam đang được giải quyết và rằng chính phủ coi trách nhiệm bảo vệ trẻ em là rất nghiêm trọng. Chính phủ Thái cũng nói rằng nhiều người lớn di trú và tị nạn yêu cầu trẻ em ở lại cùng với họ trong các trại. Ngoài ra, chính phủ nói những chậm trễ trong việc thả những người bị giữ thường có liên quan đến việc họ không hội đủ tình trạng pháp lý ở quê nhà hay vì những chậm trễ của Liên Hiệp Quốc trong việc đánh giá đơn xin tị nạn của họ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, hôm nay tại Manila, các nhà lập pháp Nhật Bản và Philippines đã ký một thỏa thuận không chính thức để thành lập một cơ quan quốc tế nhằm thúc đẩy các phương tiện hòa bình để giải quyết những tranh chấp trong vùng biển đang có những khẳng định chủ quyền xung đột với Trung Quốc. Từ thủ đô Philippines, thông tín viên VOA Simone Oranden gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Các thành viên của hai phái đoàn quốc hội đã đồng ý thúc đẩy thành lập một liên minh an ninh hàng hải của các nhà lập pháp ở châu Á, bên trong các cơ quan lập pháp của mỗi nước. Họ nhấn mạnh đến việc giải quyết các tranh chấp lãnh hải và làm sáng tỏ những khẳng định chủ quyền dựa trên luật quốc tế. Đại diện Nhật Bản Nakada Hiroshi dẫn đầu 5 thành viên trong cùng đảng của ông đi thăm Philippines. Qua lời một thông dịch viên, ông nhắc lại lập trường tránh vũ lực hay cưỡng ép trong việc đòi chủ quyền và không làm bất cứ điều gì một cách đơn phương gây đảo lộn hiện trạng.
All of these items are things that nobody in our world, nobody.
Tất cả những vấn đề này là những điều mà không ai trong thế giới của chúng ta, không ai trong nhân loại chống lại. Đây là những điều mà tất cả chúng ta đều tuân thủ trong tư cách là con người.
Nhật Bản và Trung Quốc lâu nay đã tranh cãi về một nhóm đảo ở biển Hoa Đông gọi là Senkaku ở Nhật Bản và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài. Căng thẳng giữa hai nước đã liên tục gia tăng trong những năm gần đây sau khi chính phủ Nhật Bản mua một phần của nhóm đảo này từ tay một sở hữu chủ tư nhân. Tàu thuyền của chính phủ Trung Quốc đã đến vùng biển này kể từ đó. Hồi tháng 11 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố không phận phía trên các hòn đảo này là một khu vực nhận dạng phòng không, đòi tất cả các máy bay phải theo các luật lệ của Bắc Kinh khi bay vào khu vực đó. Quân đội Hoa Kỳ không thừa nhận khu vực và Nhật Bản thì làm lơ. Trong vùng Biển Đông, Trung Quốc cũng đưa ra nhiều khẳng định và tuyên bố chủ quyền không tranh cãi đối với hơn 80% vùng nước giàu tài nguyên đó. Philippines cáo buộc Trung Quốc là vi phạm các cơ sở mà Philippines nói là rõ ràng nằm trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế của họ. Năm 2012, Trung Quốc gần như nắm toàn quyền kiểm soát vùng bãi cạn Scarborough, không cho ngư dân Philippines bén mảng tới. Trong mấy tháng vừa qua, các hình ảnh thám báo của Philippines cho thấy hoạt động khai phá của Trung Quốc trên ít nhất 4 vỉa đá và bãi cạn mà Philippines nhận chủ quyền. Manila đã nộp một đơn hồi năm ngoái ra trước tòa án trọng tài thường trực ở La Hague, nêu nghi vấn về việc Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn vùng biển. Bắc Kinh bác bỏ việc trọng tài và chưa đáp lại vụ này. 13 thành viên của Hạ viện Philippines cùng 6 đại diện của Nhật Bản đã ký vào bản vận động thành lập Liên minh đa quốc, nhưng tất cả đều hành động với tư cách cá nhân chứ không trong tư cách quốc hội. Dân biểu Philippines Rodolfo Blazon, đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và An ninh Hạ viện.
I emphasize that we need to do this campaign to raise the awareness of nations.
Tôi xin nhấn mạnh là chúng ta cần phải tiến hành cuộc vận động này để nâng cao nhận thức của các quốc gia, là cần phải có một giải pháp cho cuộc tranh chấp và giải pháp này phải phù hợp với các điều khoản của luật pháp quốc tế.
Ngoài Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam cũng đưa ra những khẳng định chủ quyền chống đối nhau trong vùng Biển Đông. Năm 2002, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với 10 thành viên và Trung Quốc đã ký một thỏa thuận không có tính cưỡng hành nhằm giữ cho mọi chuyện êm thắm trong vùng biển. Nhưng Trung Quốc, nước muốn có những cuộc họp với từng nước một để giải quyết tranh chấp, đã hành động chậm chạp. Chỉ mới đây, Trung Quốc mới kêu gọi thực thi các điều khoản của thỏa thuận không có tính cưỡng hành đó. Công tác về một bộ quy tắc ứng xử có tính cưỡng hành pháp lý về việc xử lý các tranh chấp chủ quyền vẫn đang diễn tiến một cách chậm chạp. Các nhà lập pháp tỏ ý hy vọng quốc hội hai nước sẽ ký kết về cơ chế định thành lập. Ông Hiroshi nói phái đoàn Nhật Bản đang trông đợi Việt Nam sẽ là một nước nữa có thể ký tham gia cuộc vận động của họ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, 5 phụ nữ đã được đề cử vào tân nội các Nhật Bản, nêu bật cam kết của Thủ tướng Shinzo Abe rằng ông sẽ tận dụng phụ nữ để tiếp tay hồi sinh nền kinh tế quốc gia. Trong thành phần nhân sự mới của nội các Nhật Bản, gồm tất cả 18 vị bộ trưởng, sẽ có nhiều phụ nữ hơn so với bất cứ nội các Nhật Bản nào khác tính từ năm 2001. Con số phụ nữ trong nội các mới cao hơn con số phụ nữ trong nội các sắp mãn nhiệm, chỉ gồm có 2 phụ nữ. Thủ tướng Shinzo Abe đã nói rằng, tới năm 2020, ông muốn thấy phụ nữ chiếm tới 30% trong tổng số các nhà lãnh đạo chính trị và doanh thương ở Nhật để tiếp tay giải quyết nạn thiếu công nhân viên đang trở nên tệ hại hơn ở Nhật Bản. Trong khi loan báo động thái này hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói rằng trao quyền cho phụ nữ sẽ là một phần thiết yếu của chính quyền Thủ tướng Abe. Ông Suga nói, chính phủ Nhật tin rằng một môi trường tích cực cho phụ nữ là một cột trụ thiết yếu của chính phủ Nhật Bản và rằng ông và nội các sẽ thực hiện những gì đã hứa. Ông tin rằng đó là chính sách đằng sau tân nội các của Thủ tướng Abe. Ông Abe duy trì một số bộ trưởng đang nắm các chức vụ chủ yếu, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và ông Suga. Đây là cuộc cải tổ nhân sự đầu tiên đối với ông Abe, người đã chứng kiến mức độ ủng hộ dành cho ông giảm xuống chỉ còn khoảng 50% so với 60% trước đó từ khi ông lên nắm quyền vào cuối năm 2012. Giới lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc hôm nay đánh dấu 69 năm kể từ khi Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến thứ hai. Trước đó, Nhật Bản là nước chiếm đóng Trung Quốc như một thuộc địa. Tất cả 7 thành viên trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đầy quyền lực của Trung Quốc, kể cả Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đều tham gia buổi lễ ở Bắc Kinh để đánh dấu dịp này. Trước đó trong năm, Quốc hội Trung Quốc đã chỉ định ngày 3 tháng 9 hàng năm là ngày lễ quốc gia để tưởng niệm vụ Nhật Bản bị Trung Quốc đánh bại với sự giúp đỡ của các lực lượng đồng minh. Nhật Bản xâm lăng Trung Quốc vào năm 1931, mặc dù những hành động thù nghịch chỉ khởi sự từ năm 1937. Trung Quốc ước lượng có hơn 20 triệu người đã chết trong cuộc xung đột kéo dài 8 năm. 7 thập niên sau, sự oán hận đối với Nhật Bản vẫn kéo dài tại Trung Quốc và đã trở nên tệ hại hơn vì cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Hoa Đông. Nhiều người Trung Quốc còn bất bình về chuyện Thủ tướng Shinzo Abe đến viếng một ngôi đền gây nhiều tranh cãi, nơi người Nhật thờ phượng các tử sĩ, trong đó có một số nhân vật đã bị kết án là tội phạm chiến tranh trong thời Thế chiến thứ hai. Lên tiếng hôm nay, Chánh văn phòng nội các Nhật nói rằng Tokyo hy vọng Trung Quốc sẽ hướng nhìn về tương lai thay vì nhìn ngược lại về quá khứ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
And the East Germans on top of that wall, you were stronger and you always believed.